Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng Giêng. Di dân Honduras tiếp tục đổ về biên giới Mỹ. Nghị viện Anh bác kế hoạch Brexit của Thủ tướng Theresa May. Thái Lan phun nước tạo mây chống ô nhiễm.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA về chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ứng viên của Tổng thống Donald Trump cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr nói với các nhà lập pháp vào ngày thứ Ba rằng ông sẽ bảo vệ một cuộc điều tra liên bang về vụ Nga can thiệp bầu cử khỏi áp lực chính trị, nhấn mạnh rằng ông sẽ đem tới sự độc lập và không ngần ngại làm trái ý của chính quyền. Tôi sẽ không để bị bắt nạt làm bất cứ điều gì mà tôi cho là sai trái bởi bất kỳ ai, cho dù đó là ban định hướng xã luận hay quốc hội hay tổng thống, ông Barr nói trong phiên điều trần chuẩn thuận trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng đắn. Ông Barr dự kiến sẽ được chuẩn thuận tại Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát để phục vụ trong tư cách quan chức chấp pháp hàng đầu của đất nước. Chức vụ này cho ông quyền kiểm soát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và bất kỳ sự thông đồng khả dĩ nào giữa Moscow và ban vận động tranh cử của ông Trump. Dưới sự giám sát của tôi, Pháp sẽ được phép hoàn tất công tác của mình, ông Barr nói. Phe Dân Chủ lo ngại rằng chính quyền của ông Trump có thể tìm cách làm suy yếu cuộc điều tra, vốn đã phủ bóng lên 2 năm tại nhiệm của ông Trump và là mục tiêu đả kích thường xuyên của Tổng thống và các đồng minh của ông. Ông Barr, người từng là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Đảng Cộng hòa George H.W. Bush vào những năm 1990, cho biết lòng trung thành chính yếu của ông sẽ là với nền pháp trị chứ không phải với ông Trump. Ông nói ông không chủ động tìm kiếm chức vụ này và miễn cưỡng nhận lời khi ông Trump đưa ra lời đề nghị. Dù xác định lập trường độc lập, ông Barr đưa ra những phát biểu tổng quát ủng hộ nhiều chính sách di trú cứng rắn mà ông Trump đã thúc đẩy. Ông nói ông tin vào việc sử dụng tường biên giới và chỉ trích các thành phố ẩn náu, che chở cho những người nhập cư ở Mỹ bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Chúng ta cần tiền ngay bây giờ cho an ninh biên giới, bao gồm tường và hàng rào, ông nói. Phần lớn các câu hỏi tập trung vào cuộc điều tra của ông Mueller mà ông Trump thường đã kích là sự truy bức chính trị trong khi phủ nhận mọi sự thông đồng với Nga hoặc cản trở công lý. Nga đã bác bỏ kết luận của cơ quan tình báo Mỹ rằng họ can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông Barr nói rằng ông đồng ý với cáo buộc của ông Mueller rằng các thực thể Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử, hoặc ít nhất là đã cố gắng làm điều đó. Ông nói ông mô tả ông Mueller, một người bạn lâu năm, là người chí công vô tư khi ông Trump hỏi về ông Mueller. Tôi không tin rằng ông Mueller sẽ dính líu đến một cuộc săn lùng phù thủy, ông Barr nói. Nếu ông Trump yêu cầu ông sa thải Mueller mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ từ chối thực hiện chỉ thị đó, ông nói.
Nền kinh tế Mỹ đang bị ảnh hưởng lớn hơn dự kiến từ việc chính phủ đóng cửa một phần, theo các ước tính của Nhà Trắng công bố hôm thứ Ba, trong khi đàm phán để chấm dứt tình trạng bế tắc dường như bị đình trệ. Tình trạng đóng cửa kéo dài đến ngày thứ 25 vào ngày thứ Ba. Ông Trump lẫn các nhà lãnh đạo dân chủ trong Quốc hội vẫn không tỏ dấu hiệu nhượng bộ về chủ đề đã khơi mào bế tắc. Đó là kinh phí cho bức tường mà ông Trump đã hứa sẽ xây dựng dọc biên giới với Mexico. Chính quyền Trump ban đầu ước tính tình trạng ngừng hoạt động sẽ khiến nền kinh tế sụt giảm 0,1 điểm phần trăm tăng trưởng mỗi 2 tuần mà nhân viên không được trả lương. Nhưng vào ngày thứ Ba, con số cập nhật cho thấy mức sụt giảm là 0,13 điểm phần trăm mỗi tuần vì tác động của tình trạng công việc đình đốn do 380.000 nhân viên bị cho nghỉ không lương, cũng như các nhân viên hợp đồng liên bang. Theo Reuters, dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, vụ đóng cửa một phần này là vụ kéo dài lâu nhất trong lịch sử Mỹ và những ảnh hưởng của nó đã bắt đầu lan tỏa khắp cả nước. Hành khách xếp hàng dài hơn tại một số sân bay vì có thêm nhiều nhân viên giám sát an ninh không đi làm được trong khi việc kiểm tra thực phẩm và dược phẩm đã bị hạn chế. Nông dân, những người vốn chịu thiệt hại từ những tranh cãi thương mại gần đây, đã không thể nhận được viện trợ của liên bang. Ông Trump hôm thứ Ba, 15 tháng Giêng, mời một nhóm nghị sĩ quốc hội lưỡng đảng đến ăn trưa để thảo luận về bế tắc, nhưng Nhà Trắng cho biết phe Dân Chủ đã từ chối lời mời. 9 nghị sĩ Cộng Hòa Hạ Viện, không ai trong số họ thuộc thành phần lãnh đạo đảng, đã đến dự bữa trưa riêng tư. Các nhà lãnh đạo Dân Chủ Hạ Viện cho biết họ không bảo các thành viên tẩy chay bữa trưa của ông Trump, nhưng hối thúc những người được mời cân nhắc liệu các cuộc đàm phán có đưa tới kết quả gì hay không, hay chỉ là để góp mặt trong những bức hình của ông Trump. Trong khi đó, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng vẫn đang tìm kiếm giải pháp. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, một người tham gia thuộc Đảng Cộng Hòa, nói với các phóng viên rằng nhóm có đạt tiến nhưng không đưa ra chi tiết nào khác. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một thành viên Đảng Dân Chủ trong nhóm, nói rằng bất cứ điều gì cũng có thể là một phần của các cuộc đàm phán. Ông Trump đang đòi Quốc hội chuẩn chi 5,7 tỷ đô la để tài trợ cho bức tường biên giới, trong khi khoảng 800.000 công chức liên bang không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần. Hàng trăm di dân gốc Honduras bắt đầu hành trình tiến về phía Bắc vào ngày 15 tháng Giêng. Đây là một phần của đoàn lữ hành mới lên đường đổ về biên giới Mỹ. Các đoàn di dân Trung Mỹ đã trở thành điểm nóng tranh luận về chính sách nhập cư của Mỹ vì Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết cấm di dân vượt biên giới bất hợp pháp. Khoảng 600 tới 800 người Honduras đã gia nhập đoàn lữ hành, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Nhân quyền CIPRED đi cùng nhóm người này. Tháng 10 năm ngoái, một đoàn di dân khác đã rời khỏi Honduras gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Phần đông cho biết họ chạy lánh nghèo đói và bạo lực băng đảng ở quê nhà. Khoảng 2.500 người trong đoàn đó vẫn còn ở thành phố biên giới Tijuana của Mexico. Hơn 7.000 người đã quay trở lại Honduras, theo các quan chức Honduras. Các nhà lập pháp Anh ngày 15 tháng Giêng bác bỏ kế hoạch Brexit của Thủ tướng Theresa May, khơi ra một biến động chính trị mà có thể khiến Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu trong tình trạng lộn xộn, hoặc thậm chí đảo ngược quyết định từ năm 2016 về việc rời bỏ EU. Nghị viện biểu quyết với tỷ lệ 432-202 chống lại thỏa thuận của bà May. Đây là thất bại nặng nề nhất cho một chính phủ trong lịch sử gần đây của Anh tại nghị viện, với hàng loạt các nhà lập pháp thuộc đảng của bà May, cả những người ủng hộ Brexit lẫn những người ủng hộ Anh ở lại EU, cùng hợp lực biểu quyết bác bỏ thỏa thuận. Lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã nhanh chóng kêu gọi một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm đối với chính phủ của bà May, tổ chức trong vòng 24 giờ. Với hạn chót cho Brexit là ngày 29 tháng 3, theo luật định, Anh hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất trong nửa thế kỷ, khi nước này chật vật tìm cách rời khỏi liên minh mà họ tham gia vào năm 1973, hay liệu có nên rời đi hay không. Thất bại nặng nề của bà May là lần đầu tiên Nghị viện Anh bác bỏ một hiệp ước kể từ năm 1864, đánh dấu sự sụp đổ chiến lược 2 năm qua của bà nhằm thu xếp để Anh rời đi êm thắm, trong khi vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với EU sau ngày 29 tháng 3. Bà May nói, Nghị viện đã lên tiếng và chính phủ đã lắng nghe. Một đảng nhỏ là DUP Bắc Ireland, vốn góp phần hậu thuẫn chính phủ thiểu số của bà, và trước đó đã nói sẽ phản đối thỏa thuận, cho biết họ sẽ vẫn hậu thuẫn bà vào tháng 5 trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. EU nói, thỏa thuận Brexit vẫn là cách tốt nhất và duy nhất để đảm bảo Anh rời khỏi EU một cách có trật tự. Kể từ khi Anh bỏ phiếu 52-48 để rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 năm 2016, tầng lớp chính trị vẫn đang tranh luận về cách thức rời khỏi liên minh do Pháp và Đức kiến tạo sau những hoang tàn thời Thế chiến thứ hai. Nhiều người phản đối Brexit hy vọng sự thất bại của bà May cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý khác về tư cách thành viên EU của Anh, dù những người ủng hộ Brexit nói rằng cản trở ý nguyện của 17,4 triệu người đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit có thể khiến phần lớn cử tri trở nên cực đoan. Những người ủng hộ Brexit mô tả việc rời bỏ liên minh mà họ xem là quá quan liêu và đang nhanh chóng tụt hậu so với các cường quốc kinh tế hàng đầu của thế kỷ 21 là Mỹ và Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ
Bộ Công Thương Việt Nam mới tiến hành việc điều tra vụ bán phá giá một số sản phẩm nhôm nhập từ Trung Quốc, theo báo chí trong nước. Quyết định trên được đưa ra sau khi các doanh nghiệp sản xuất nhôm trong nước phản ánh rằng việc nhập khẩu tràn lan nhôm từ Trung Quốc đã khiến lợi nhuận giảm, hàng sản xuất bị ép giá và tồn kho tăng, VnExpress đưa tin hôm 14 tháng 1. Báo điện tử này cho hay thêm rằng năm ngoái, nhôm giá rẻ từ nước láng giềng tràn vào Việt Nam đã khiến hải quan trong nước phải ra văn bản yêu cầu siết mặt hàng này, cũng như điều tra dấu hiệu trốn thuế và gian lận thương mại. Tin cho biết việc xác định thiệt hại được tính từ tháng 1 năm 2015 tới tháng 1 năm 2018. Báo Tuổi Trẻ đưa tin thêm rằng 4 công ty sản xuất nhôm ở Việt Nam đã đề nghị biên độ điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bị điều tra của Trung Quốc ở mức 35,58%. Đây được coi là vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên trong năm 2019 do Việt Nam khởi xướng. Phía các nhà sản xuất nhôm Trung Quốc cũng như chính quyền Bắc Kinh chưa bình luận về bước đi của Việt Nam. Reuters đưa tin đầu năm ngoái, các nhà sản xuất nhôm Mỹ đã cáo buộc một số công ty của quốc gia đông dân nhất thế giới tìm cách tránh né thuế chống bán phá giá và chống bảo hộ bằng cách tuồn các mặt hàng nhôm qua ngã Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ. Hãng tin Anh nói rằng động thái trên xuất hiện trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump cân nhắc các biện pháp giới hạn nhập khẩu nhôm vì lý do an ninh quốc gia. Các chuyên gia kinh tế từng nhận định với VOA tiếng Việt rằng Trung Quốc có thể dùng Việt Nam là nơi để đưa hàng qua Mỹ nhằm tránh thuế suất cao, trong khi hai bên áp thuế đối với nhiều mặt hàng của nhau.
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, kỳ vọng mang lại nhiều kết quả lạc quan cho cả chính phủ và doanh nghiệp của Việt Nam, theo trang Prensa Latina. Báo Dân Trí trích lời ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam nói, các doanh nghiệp chắc chắn hưởng lợi từ khả năng tiếp cận 500 triệu người tiêu dùng và từ sự rõ ràng minh bạch do hiệp định này mang lại trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính sách thương mại. Báo Tuổi Trẻ trích nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết các ngành có cơ hội tăng trưởng lớn như thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, hóa chất, sản phẩm nhựa và đồ da, trang thiết bị vận tải, một số phân ngành sản xuất và dịch vụ. Với CPTPP, lần đầu tiên Việt Nam có thỏa thuận mậu dịch tự do FTA với Canada, Mexico và Peru. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng, như mọi FTA khác, CPTPP không phải là mỏ vàng lộ thiên. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04% đến năm 2035. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, với CPTPP, xuất khẩu Việt Nam sẽ tăng từ 54 tỷ đô la lên 84 tỷ đô la trước năm 2030. Theo cam kết trong CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước CPTPP sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi. Trong đó, các thị trường lớn như Nhật Bản và Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% cho phần lớn hàng hóa của Việt Nam. CPTPP là một hiệp định tự do hóa thương mại và đầu tư tại 11 nền kinh tế khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Nhóm 4 người mới đây phản đối một trạm thu phí ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA hôm 15 tháng 1 rằng họ sẽ đi kiện về việc họ bị một đám đông hàng trăm người giam lỏng và làm hư hại 3 chiếc ô tô của nhóm vào ngày 14 tháng 1. Nhà báo trẻ Trương Châu Hữu Danh, một trong 4 người, cho VOA biết sự việc xảy ra tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ An Sương An Lạc, một trạm được lập theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT nằm trên quãng đường quốc lộ chạy qua quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 12 năm 2018, trạm này đã nhiều lần thất thủ phải cho xe cộ đi qua mà không thu phí vì các lái xe phản đối với lý do là trạm đã hết thời hạn thu phí từ cuối năm 2017. Theo lời anh Trương Châu Hữu Danh, người nổi tiếng với các hoạt động vạch mặt các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu bất hợp lý, vào hồi 2 giờ chiều ngày 14 tháng 1, khi nhóm của anh đến trạm An Sương An Lạc và đặt các câu hỏi mục đích của trạm là gì và thu phí gì, thì nhóm đã bị bao vây và sau đó bị xe cầu đưa đến một nơi cách trạm khoảng 50 mét. Anh Danh cáo buộc rằng đám đông bao vây lên đến 500-600 người mặc đồng phục, trong đó có nhiều công an mặc sắc phục. nơi mà nhóm của anh bị đưa đến và bị cô lập với rào thép gai được mô tả là lối vào một nhà máy. Ngoài anh Danh, những người còn lại gồm anh Huỳnh Long, chị Ngô Anh Phương và một phụ nữ nữa. Việc họ sử dụng một lực lượng quá đông để đối phó với những người chẳng có vẻ gì là ghê gớm, giống như một trận đánh cần não và tôi thấy nó buồn cười, anh Danh nói với VOA. Ngoài ra, anh cho biết là việc cẩu xe đã làm cho các xe của nhóm bị hư hại nặng. Trong bối cảnh mà nhóm cáo buộc là bị giam lỏng, khi anh Huỳnh Long ra khỏi xe để đi vệ sinh vào tối 14 tháng 1, anh đã bị đưa đi mất tích. Diễn biến này làm cho những người còn lại trong nhóm lo lắng, không dám ăn uống cũng như không dám ra khỏi xe để đi vệ sinh, theo lời kể của anh Danh qua phần tường thuật trực tiếp trên trang Facebook cá nhân kéo dài nhiều giờ, thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem. Đến sáng ngày 15 tháng 1, một số nhân viên công an đã làm việc với nhóm về sự việc. Anh Danh cho hay, cuộc làm việc kéo dài nhiều giờ cho đến chiều cùng ngày kết thúc với việc công an lập biên bản cho rằng hai lái xe đã gây ùn tắc giao thông và không chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển giao thông, người thi hành công vụ. Hai tài xế không chấp nhận là họ có các hành vi đó và họ đã ghi rõ vào biên bản là không có sai phạm gì cả. Nếu nhà chức trách quyết định xử phạt thì họ sẽ kiện ra tòa, anh Danh nói với VOA. Trong khi đó, dù nhóm trình bày và đề nghị công an lập biên bản về việc họ bị giữ trái phép và xe cộ bị hư hại khi bị cầu đi, công an đã không lập biên bản, anh Danh cho biết thêm.
Họ vẫn chưa ghi nhận, họ chỉ ghi nhận bằng lời nói và bằng miệng thôi. Còn ghi nhận bằng đơn thì họ yêu cầu phải tới cơ quan. Ngày mai mọi người sẽ đến cơ quan để tố cáo hai cái hành vi. Thứ nhất là hành vi hủy hoại tài sản và cái thứ hai là giam giữ người trái pháp luật.
Vào cuối buổi chiều ngày 15 tháng 1, anh Danh cho VOA hay là nhóm đã rời ra khỏi nơi bị giam lỏng một cách an toàn. Anh Huỳnh Long, người đã bị bắt đi mất tích trước đó, đã quay trở lại với nhóm và không bị hề hấn gì. Qua Facebook, anh Long đưa ra thông tin rằng một nhóm người không rõ danh tính đã bắt anh đi, đồng thời trấn áp về mặt tinh thần và hăm dọa, kể cả đe dọa làm hại đến tính mạng của anh. VOA cố gắng liên lạc với các nhà chức trách của quận Bình Tân để kiểm chứng thông tin và lắng nghe ý kiến của họ, nhưng không kết nối liên lạc được. Các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí vô lý là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam trong suốt gần 2 năm qua, với nhiều cuộc phản đối lớn diễn ra ở một số địa phương trên khắp đất nước. Nhiều trạm BOT đã miễn hoặc giảm phí khi các tài xế có những hành động phản kháng thẳng thừng táo bạo hơn trong một số thời gian của năm 2018. Trước đó, các vụ phản đối bắt đầu nổ ra vào mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, các tài xế tích cực tham gia các hoạt động phản đối cho rằng các trạm BOT chỉ tìm cách thực hiện những động thái xoa dịu, ít có khả năng là các trạm đó sẽ đóng cửa hoặc di rời.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cuộc tổng tuyển cử để chấm dứt sự cầm quyền của quân đội tại Thái Lan vốn đã bị trì hoãn rất lâu, lại một lần nữa bị hoãn lại vào ngày 24 tháng 2 và có thể sẽ được tổ chức vào tháng 3, theo quan chức của Ủy ban bầu cử cho biết hôm 15 tháng 1. Ủy ban bầu cử Thái Lan chưa công bố việc trì hoãn, nhưng hai quan chức cấp cao của ủy ban này nói với hãng tin Reuters rằng không thể tiến hành bầu cử vào ngày 24 tháng 2 như đã thông báo vào tháng trước. Chính quyền quân nhân hiện đang điều hành đất nước trong gần 5 năm qua, trước đó gợi ý trì hoãn một tháng bởi vì lịch bầu cử trùng với lễ đăng quang của nhà vua vào tháng 5. Bầu cử vào ngày 24 tháng 12 không thể diễn ra được bởi vì ủy ban bầu cử không có đủ thời gian để tổ chức, một quan chức cấp cao của ủy ban này cho biết. Hiện có hai ngày khả dĩ là 10 tháng 3 và 24 tháng 3, theo quan chức nói trên. Lễ đăng quang của quốc vương Maha Vijayarajongkorn được ấn định từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 và chính phủ nói rằng các nghi lễ của hoàng gia sẽ diễn ra 15 ngày trước và sau 3 ngày nói trên. Sẽ có cuộc bầu cử trước lễ đăng quang, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên hôm 15 tháng 1. Chúng tôi phải tổ chức cả hai việc này cùng lúc, nhưng chúng tôi phải dành thời gian cho việc chuẩn bị cho lễ đăng quang trước, Thủ tướng Prayut nói. Hai đảng chính trị lớn nhất nói rằng họ không phản đối việc trì hoãn này. Theo luật, Ủy ban bầu cử phải thông qua các thành viên trúng cử vào Quốc hội trong vòng 60 ngày kể từ khi bầu cử diễn ra, và Quốc hội phải nhóm họp trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết quả bầu cử, và nhà vua sẽ phải chủ trì lễ khai mạc Quốc hội. Chính phủ nói những sự kiện chính trị này có thể sẽ trùng với các lễ đăng quang của nhà vua. Người Thái Lan sùng kính nền quân chủ và việc nhà vua đăng quang trong năm nay sẽ là sự kiện đáng nhớ nhất đối với hầu hết người dân ở đây. Vua Vijayarajongkorn, 66 tuổi, đã lên ngôi ngay sau khi cha của ông mất vào năm 2016 sau 70 năm trị vì đất nước, nhưng ông chưa chính thức được đăng quang vì thời gian dài để tang. Chính quyền quân nhân đã luôn trì hoãn tiến hành một cuộc bầu cử mới kể từ khi họ lật đổ thủ tướng dân cử Yingluck Shinawatra trong một cuộc đảo chính năm 2014. Tháng trước, chính quyền quân nhân đã dỡ bỏ một lệnh cấm các hoạt động chính trị kể từ cuộc đảo chính, và điều này cho phép các đảng chính trị bắt đầu được vận động tranh cử. Hàng chục nhà hoạt động đã biểu tình phản đối sự trì hoãn bầu cử dự kiến cho ngày 6 tháng 1 ở Bangkok. Đó là vụ tụ tập công chúng đầu tiên kể từ khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị. Kể từ khi đó, đã có vài cuộc biểu tình tương tự diễn ra ở những nơi khác ở Thái Lan.
Bộ Nông nghiệp Thái Lan ngày 15 tháng Giêng tạo mây ở phía đông tỉnh Rayong, trong khi không quân Thái Lan phun 3.000 lít nước bên trên Bangkok trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm không khí độc hại. Mức độ bụi nguy hại được gọi là PM2.5 đã vượt quá mức an toàn tại 30 trên 50 quận của Bangkok trong nhiều ngày, theo lời Thống đốc Bangkok Aswin Kwan Wong cho báo giới biết hồi đầu tuần. Tình trạng ô nhiễm ở Bangkok trước đây từng lên tới mức không lành mạnh, thường là trong mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 3, nhưng thường không kéo dài. Người dân đã lên tiếng lo ngại khi mặt nạ N95 được bán hết sạch vì nhu cầu tăng cao. Cơ quan kiểm soát ô nhiễm cho biết khói diesel từ xe hơi đã góp tới 50-60% ô nhiễm, trong khi đốt rác và cây lương thực chiếm khoảng 35%.
Giữa những lời đe dọa an ninh của cô gái người Ả Rập Saudi, Rab Mohammed được cho phép tị nạn ở Canada, cơ quan ở Toronto giúp đỡ cô đã thuê một nhân viên bảo vệ an ninh để đảm bảo cô không bao giờ mở một mình. Khi cô bắt đầu một cuộc sống bình thường, giám đốc điều hành của cơ quan cho biết hôm thứ Ba, cô Mohammed, 18 tuổi, đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế sau khi cô cố thủ trong phòng khách sạn tại một sân bay ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, để tránh bị trả về nước vì sợ sẽ bị hãm hại hoặc bị giết chết. Gia đình phủ nhận mọi hành vi ngược đãi. Cô gái này đã nhận được nhiều lời đe dọa trên mạng khiến cô lo sợ cho sự an toàn của mình. Theo lời Mario Cala, giám đốc điều hành của Costi, một cơ quan người tị nạn ký hợp đồng với chính phủ Canada giúp cô định cư tại thành phố Toronto. Costi đã thuê một nhân viên bảo vệ an ninh và dự định sẽ đảm bảo cô ấy không bao giờ ở một mình. Bà Cala nói với các phóng viên, khó mà nói những lời đe dọa này nghiêm túc tới mức nào, chúng tôi đang xem chúng là nghiêm túc. Mohammed, người đã từ bỏ họ Al-Kunun của cô, ngày thứ Ba đưa ra một phát biểu công khai tại Toronto, được một nhân viên định cư đọc thay bằng tiếng Anh. Tôi hiểu mọi người ở đây và khắp thế giới đều chúc lành cho tôi và muốn tiếp tục biết tình hình của tôi ra sao, nhưng tôi muốn bắt đầu một cuộc sống riêng tư bình thường, giống như bất kỳ người phụ nữ trẻ nào khác sống ở Canada, cô nói trong một phát biểu. Thỏa thuận của Canada nhận Mohammed diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm cho mối quan hệ giữa nước này với Ả Rập Saudi. Năm ngoái, vương quốc này đã phong tỏa tất cả các khoản đầu tư mới với Canada sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Chrystia Freeland kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động nhân quyền. Vì vậy, khi bà Freeland đón Mohammed tại sân bay Toronto, một số người chỉ trích cho rằng điều này có thể khiêu khích chính quyền Ả Rập Saudi thêm nữa. Nhưng bà Freeland nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng bà đã làm những gì mà bà sẽ muốn cho con gái của bà. Tôi hình dung đó là một khoảnh khắc khó khăn và có lẽ đáng sợ, và nó có thể tạo nên sự khác biệt cho cá nhân cô ấy khi cảm thấy cô ấy có sự hỗ trợ cá nhân và nhiệt tình của chính phủ chúng ta. Mohammed cảm ơn hai chính phủ Canada và Thái Lan và cao ủy Liên Hiệp Quốc vì người tị nạn giúp cô đến được Canada. Tôi là một trong những người may mắn, cô nói. Tôi biết có những người phụ nữ không may mắn đã biến mất sau khi tìm cách trốn thoát hoặc không thể làm gì để thay đổi thực tế của họ.
Nỗ lực của Iran phóng một vệ tinh bất thành, theo lời Bộ trưởng Viễn thông nước này cho biết hôm 15 tháng Giêng, sau khi Iran phớt lờ cảnh báo của Mỹ yêu cầu chớ thực hiện hoạt động này. Bộ trưởng Viễn thông Mohammad Javad Azeri Jaromi nói vệ tinh gặp trục trặc trong giai đoạn thứ 3 của vụ phóng vì không đạt đủ tốc độ. Iran nói vệ tinh này dự kiến dùng cho mục đích chụp ảnh và liên lạc. Washington tháng này đã cảnh báo Tehran chớ phóng 3 tên lửa theo kế hoạch vì sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo tầm xa là vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ lo ngại công nghệ được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng có thể được dùng để phóng đầu đạn. Iran nói các vụ phóng hỏa tiễn và thử phi đạn của họ không vi phạm và sẽ tiếp tục.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục.
Sang đến đầu tuần này, kỳ đóng cửa chính phủ Mỹ trong những ngày vừa qua đã thiết lập kỷ lục mới khi công chức liên bang bước sang tuần thứ tư tạm nghỉ việc hoặc làm việc không lương. Hơn 3 tuần qua, đây là công việc hàng ngày của anh Tommy Liu, một công chức tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Chăm sóc gia đình và làm bạn hàng ngày với người cha nghỉ hưu đã lâu là những điều khiến anh đỡ buồn chán trong thời gian nghỉ việc không lương dài ngày này. Anh Tommy Liu, thành phố Fortress, Virginia nói:
Con gái rất là sướng, dạ con gái rất là sướng tại vì ngày nào cũng có bố đi đón với lại mình. 4 giờ con mới tan nhưng mà thật ra là 2:30 kém 15 là mình đã tới trường rồi, trong cái pick up line nó gọi là kiss and ride thì là xe mình luôn luôn là xe đầu tiên, mình ngồi cả tiếng nó mà không có chuyện gì làm. Đó cho nên nó cũng buồn nhưng mà mình cũng hên cái là mình mùa này nó vào là mùa thuế, mùa khai thuế cho nên mình cũng làm cộng tác thêm nghề khai thuế với một văn phòng khai thuế.
Tình trạng đóng cửa dài ngày đã khiến trung tâm thủ đô Washington DC, nơi tập trung các công sở liên bang, trở nên vắng vẻ bất thường. Việc kinh doanh buôn bán của các chủ tiệm trong khu vực thủ đô cũng chỉ diễn ra một cách cầm chừng, bởi họ không còn lượng lớn khách hàng thường nhật, vốn là các công chức ở đây. Những con phố vốn luôn tấp nập vào giờ ăn trưa, giờ cũng không mấy ai lai vãng. Để giúp nhân viên giải quyết những khó khăn tài chính khi phải nghỉ làm không lương, một số công sở ban hành hướng dẫn riêng dành cho nhân viên của mình. Chị Tố Linh, thành phố Annandale, Virginia cho biết.
Boss của em có gọi lại và hỏi là bây giờ nếu mà mình gặp khó khăn trong vấn đề trả tiền nhà, trả tiền điện nước hay là tiền credit card thì mình có thể nói cho người ta biết để mà trên cái chỗ của em thì họ sẽ cho mình một cái gọi là cái đơn để mà mình đưa ra những nơi mà mình phải trả tiền nhà hay là tiền bill vì mình có thể là mình nói rằng là cái lý do là mình trả trễ là vì mình government bị shutdown rồi mình sẽ trả lại cho họ khi nào mà mình lãnh lương.
Đối với cộng đồng người Việt vốn có thói quen tiết kiệm thì dịp chính phủ đóng cửa dài ngày này, nhiều gia đình vẫn cầm cự được với số tiền dự trữ trước đó. Tuy vậy, nhìn chung thì không ít công chức liên bang Mỹ trong những ngày qua đã bị rơi vào tình trạng khó khăn tài chính. Những cuộc biểu tình đã diễn ra tại khu vực Nhà Trắng với đông đảo nhân viên chính phủ tham gia. Họ yêu cầu chính phủ mở cửa hoạt động toàn phần, cho phép công chức trở lại làm việc và lãnh lương để duy trì cuộc sống của bản thân và gia đình.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Ngay lúc này đây chúng tôi đang có luật sư Khanh Phạm từ Texas, luật sư chuyên về di trú tham gia với chương trình. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Thưa luật sư Khanh, trong suốt thời gian qua đó mình thấy có rất là nhiều những thông tin mới liên quan tới chính sách di trú của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Đã có rất là nhiều những đề nghị thay đổi cũng như là những cái sắc lệnh thay đổi chỉnh sửa liên quan tới di trú Mỹ, thì điều đó khiến cho nhiều người thắc mắc là liệu Tổng thống, đặc biệt là Tổng thống Trump, có thể thay đổi quy định về di trú hay không, hay là có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không, hoặc là có thể thay đổi quy định về bảo lãnh nhập cư hay không. Thì tất cả những cái câu hỏi đó thì nó liên quan tới vấn đề pháp lý, thì ngày hôm nay mình sẽ lần lượt giải quyết những cái thắc mắc đó như thế nào, mà đặc biệt là gần đây nhất thông tin liên quan tới người tị nạn. Vì cái đợt, rất là nhiều đợt những cái người tị nạn từ bên Trung Mỹ đó đang lần lượt kéo về cái phía nam, cái phía biên giới phía nam của Hoa Kỳ để xin được tị nạn Mỹ. Thì với cái điều đó thì mình lại thấy có một thông tin mới là Tổng thống Trump đang đề nghị sửa đổi cái quy định về người tị nạn. Thì cái quy định đó trước nay đó thì không có nói đến người tị nạn đó là họ nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp như thế nào, miễn là người ta có quyền được xin tạm trú tị nạn. Nhưng mà với Tổng thống Trump thì ông đề nghị là phải những người nào nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp mới được quyền xin tị nạn, còn những người nào vào lãnh thổ của Mỹ bất hợp pháp thì miễn trừ không có cái quyền đó. Đã, thưa luật sư Khanh, câu hỏi đặt ra ở đây liên quan tới cái đề tài mà Trà My vừa nói đó là liệu Tổng thống Trump có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì thông thường trong ông Tổng thống một khi ông không có thể thay đổi những gì về luật pháp mà đã có trên giấy tờ rồi. Ông Tổng thống chỉ có thể có nghĩa là đưa ra những cái sắc lệnh để mà coi như là đưa và điều chỉnh hoặc là đưa ra lệnh để cho bên hải quan hoặc là những cái bên những cái người làm về di trú giống như về quan tòa di trú hoặc là về những cái cơ sở mà duyệt giấy tờ di trú để mà coi như là họ duyệt cái những cái hồ sơ của quý vị khó hơn, hoặc là ổng tạm ngừng một cái giống như trong cái thời gian vừa rồi ổng có thể nói là biên giới những cái người hải quan ở biên giới không có cho những cái người tị nạn vào nước Mỹ hợp pháp và coi như là để mà xin tị nạn, thì ổng có thể đưa ra những cái sắc lệnh đó để mà coi như tạm thời ngăn những cái việc đó. Nhưng mà trong cái con đường lâu dài hơn á, ổng không có thể viết lại cái luật của di trú được, hoặc là những cái luật về Mỹ, mà những cái đó cần phải đi qua Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, rồi xong một khi hai bên đó đồng ý rồi xong mới tới phiên ông ký, nếu mà ông đồng ý. Thì cũng giống như chị nói, thì trong vài tháng vừa qua đó thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump có đưa ra những cái hạn chế cho những cái người mua ở bên Trung Mỹ, họ muốn qua bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà họ xin tị nạn. Thì có ngay hồi tháng 6 2018 thì ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Sessions ông có đưa những cái hồ sơ của những người mà hồi xưa coi như là bị tị nạn về bạo hành gia đình, và về những cái người mà coi như là đi trốn những cái vụ gangs violence giống như là bị băng đảng đó, thì ông Sessions ông có nói trong hồi tháng 6 có nghĩa là những cái người nào muốn tị nạn về bạo hành gia đình thì nói chung cái đó không có phải một cái cách tị nạn mà chính thức theo luật. Thì mới vừa đây coi như ngày 19 tháng 12 năm vừa rồi thì có một ông quan tòa coi như là liên bang ở bên DC district, ông tên là Emmett Sullivan, ông có đưa ra một cái hồ sơ, tại vì có 12 người họ gom nhau, họ 12 người có những 12 người này họ một là họ đang ở nước Mỹ coi như đang xin tị nạn, hay những cái người này có vài người đã bị trục xuất về nước của họ rồi. Họ có gom lại họ và có kiện về ông Tổng thống Trump về cái quyết định, và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp về cái quyết định mà coi như là không có cho những cái người này xin tị nạn là bởi vì họ bị bạo hành gia đình đó. Thì ông quan tòa Sullivan này ông có nói là bên ông Tổng thống Trump không có thể nào mà coi như là viết lại cái luật di trú. Và cái thứ hai á, là ông bắt những cái người bên hải quan coi như bây giờ phải cho những cái người mà xin tị nạn mà họ phải cho một cái buổi nghe hearing, cái buổi đó có gọi là cái credible fear hearing, có nghĩa là cái trong cái buổi phỏng vấn này, nếu mà một cái người ta vào nước Mỹ mà họ được phỏng vấn một cái người hải quan mà cái người hải quan nó thấy là người này có một cái sự sợ hãi để mà quay về cái nước của họ bởi vì coi như là bị bạo hành gia đình hay là chuyện gì đó, thì những cái người hải quan này họ phải cho những cái người mà được phỏng vấn này coi như là xin tị nạn. Thì bây giờ cái hồ sơ này nó mới được đưa ra ngày 19 tháng 12 nên bây giờ coi như là ngày 3 tháng Giêng cũng còn mới quá. Và bây giờ mình cũng chưa biết là bên hải quan họ sẽ có tuân theo cái lệnh của ông quan tòa này hay không.
Còn về vấn đề là để xin được tị nạn Hoa Kỳ đó thì phải nhập cảnh hợp pháp, hay là có những người mà nhập cảnh vì lý do nào đó không qua con đường hợp pháp thì họ vẫn còn có quyền được xin tị nạn hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, bây giờ xin tị nạn vẫn như cũ, có thể nhập cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp là quý vị vẫn có thể xin tị nạn. Nhưng mà cái nó hơi kẹt một chút đó, thì giống như Khanh nói, ông Trump lúc nào ông cũng có thể đưa ra một cái sắc lệnh mới, coi như thay đổi cái cách mà bên biên giới họ làm việc một chút. Thì thay vì ông có thể ông cắt đứt hết, ông có thể nói là tôi sẽ không có mở cái biên giới và cho không có ai qua nữa, thì ông có thể hạn chế một chút từ từ. Và quý vị phải nhớ những cái sự hạn chế này đó, nếu mà ai muốn kháng kiện lại phải kiện lên tòa, và cái thời gian này nó cũng kéo dài hơi lâu. Và một khi quan tòa đưa một cái quyết định mà coi như là không có cho ổng làm thì ổng sẽ hạn chế một cái con đường khác nữa. Nên vì vậy nó cứ kéo dài hoài như vậy. Nhưng mà đúng theo cái hình thức và đúng trên luật pháp là những cái người nào mà muốn xin tị nạn vào nước Mỹ, cho dù họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc là bất hợp pháp, họ có quyền đó để mà xin tị nạn. theo cái chính quyền của theo cái administration của ông Trump này thì nói chung những cái người xin tị nạn bắt đầu khó hơn, tại vì lúc trước á, thì ông đã cắt cái con số người dân mà có thể tị nạn vào nước Mỹ mỗi năm xuống còn 50.000 người, và trong cái thời gian đó ông cũng cắt đi những cái nguồn tiền để mà phục hộ hỗ trợ cho những cái người xin tị nạn này nè. Thì cái nguyên cái đó ông đã bắt đầu ông làm từ coi như 2017 rồi, thì có nghĩa là trước hết, và bây giờ ông đang đưa ra những cái chính sách mới để mà coi như là chỉnh sửa lại, và không phải muốn chỉnh sửa mà coi như là ép chặt lại những cái con số người đi qua Mỹ bằng tị nạn. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn họ có phải lo về ba mặt. Một là cái con số mà ông Tổng thống Trump ông nói là nước Mỹ có thể cho vào tị nạn coi như dưới, bây giờ hiện tại đang nằm 150.000 người mà ông muốn hạn chế xuống nữa. Và cái thứ hai là những người tị nạn vào đó thì thông thường một khi họ được quy chế tị nạn của Ủy ban Liên Hiệp Quốc á, thì có nghĩa là những cái người đó một khi họ vào họ được chính phủ Mỹ giúp đỡ về vấn đề tiền ăn uống, hoặc là coi như là về những cái khóa đào tạo về coi như đi làm việc hoặc là đi học tiếng Anh, thì những cái nguồn tiền cho những cái chương trình đó bây giờ ông Trump ông cũng bắt đầu ông cắt đứt lại, coi như ông không có cho ra nhiều nữa. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn qua đây dưới được cái sự uy chế qua Ủy ban Liên Hiệp Quốc đó, thì coi như họ cũng đang bị gò bó về cái vấn đề là họ không có đầy đủ cái sự trợ cấp của bên chính phủ. Và cái con đường thứ ba là những cái người mà đang nằm trong muốn xin tị nạn, hoặc là đang nằm trong quá trình nói là ô bây giờ tôi muốn qua bên Mỹ để mà tôi xin tị nạn, hoặc bây giờ tôi muốn qua cái Ủy ban Cao ủy Liên Hợp Quốc của để mà xin tị nạn đó, thì bây giờ những cái đó nó lại làm khó hơn, bởi vì những cái luật mà, coi như ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông đưa ra những cái quyết định mới để làm khó, hoặc là ông Tổng thống Trump ông bắt đầu ông đề nghị đưa ra những cái sắc lệnh mới để mà thay đổi về cái cách để coi như là áp dụng cái luật mà về đi tị nạn này. Nên vì vậy những cái người tị nạn bây giờ họ có những cái khó khăn đó mà họ phải coi như là đối đầu với trong cái quá trình của họ.
Dù là mình biết là mọi chuyện nó cũng chưa có ngã ngũ, chưa có một cái luật cấm hẳn hay giới hạn hẳn, hay là có những cái luật mà gọi là khó khăn được ban hành ra hẳn, nhưng mà những cái sự thay đổi, những cái đề nghị của Tổng thống đang được thực thi dần dần về mặt này hoặc mặt khác, thành ra những cái tình trạng khó khăn đó không chỉ là riêng cho những người tị nạn mà cũng là chung cho những người muốn nhập cư Hoa Kỳ theo nhiều diện khác nhau. Cái điều mà cái yếu tố mà tối cần thiết, tối quan trọng lúc này đó là những cái hồ sơ xin nhập cảnh Mỹ đó phải hoàn toàn là chân thật, hoàn toàn là người thật việc thật, và mọi cái sự kê khai với lại sở di trú Mỹ phải chân thật thì mới có nhiều hy vọng hơn là những cái chuyện mà mình gian dối hoặc là những cái sự lắc léo đó thì cũng không có nhiều hy vọng đâu. Sở dĩ có những cái sự khắc khe này đó là từ trước tới nay đó là có những cái kẽ hở mà bị lợi dụng rất là nhiều, tạo ra những cái gánh nặng cho nước Mỹ. Và với Tổng thống Trump, với chính sách là nước Mỹ trên hết, thì ông muốn điều chỉnh lại. Cảm ơn luật sư Khanh và những thông tin mới nhất liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Lúc này đây chúng ta xin bắt đầu trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả liên quan tới vấn đề nhập cư, nhập cảnh Mỹ. Thưa luật sư Khanh, những câu hỏi mà thường thấy nhất là liên quan tới những cái diện bảo lãnh thân nhân gia đình. Bắt đầu là diện F2A. Người hỏi ở đây là anh Dũng, xin hỏi F2A nộp hồ sơ khoảng bao nhiêu lâu thì có được cái số biên nhận hóa đơn?
Thưa anh, nếu mà anh nói về cái vấn đề cái I-130 á, thì lúc mà bắt đầu mở hồ sơ thì anh phải khai cái đơn I-130. Thông thường sở di trú họ sẽ dùng từ 6 tới 9 tháng để mà họ chấp thuận cái hồ sơ I-130. Trong vài trường hợp họ có thể coi như là kéo dài lâu hơn chút cho cái, nói chung về cái hồ sơ F2A họ có thể dùng tới một năm rưỡi để họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Một khi họ chấp thuận cái hồ sơ đó xong rồi họ mới chuyển qua bên trung tâm thị thực. Lúc mà trung tâm thị thực nhận được cái hồ sơ, tới lúc đó anh mới có cái số hồ sơ của bên lãnh sự quán để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại bên trung tâm thị thực.
Để có được cái receipt number thì khoảng bao lâu kể từ ngày nộp hồ sơ thưa luật sư?
Nếu mà anh muốn có cái receipt number thì một khi anh khai trong vòng cỡ, em nghĩ cỡ 1 tháng tới 2 tháng sau, nhiều nhất là 3 tháng anh sẽ có cái hóa đơn của sở di trú về cái hồ sơ của anh.
Câu hỏi của bạn Thịnh, nếu hồ sơ đã mở nhưng chưa thể đi ngay nên chỉ mới đóng visa và duy trì liên lạc qua email mỗi năm ít nhất một lần, hồ sơ đó có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa anh không, cái đây là một cái cách thông thường mà những cái người ta chưa có chuẩn bị xong hết cái quá trình của họ bên Việt Nam mà họ cũng chưa có muốn qua đó, thì họ cứ duy trì cái sự liên lạc với bên trung tâm thị thực, và trung tâm thị thực họ cứ kéo dài cái hồ sơ này theo một năm. Tới lúc nào mà gia đình chuẩn bị hết thì làm những cái bộ phận còn lại, rồi xong trung tâm thị thực mới đưa cái hồ sơ về lãnh sự quán để mà lên cái ngày để mà phỏng vấn. Còn từ đây tới đó, nếu mà bên gia đình bên Việt Nam vẫn nói chung là chưa muốn đi thì cứ kéo dài thời gian. Nhưng mà quý vị phải nhớ là nếu mà quý vị có con cái dưới 21 tuổi mà con cái bắt đầu cũng gần tới cái tuổi đó rồi đó thì cần phải đi càng nhanh càng sớm nhé. Tại vì một khi mà cái hồ sơ đó được đáo hạn mà đã qua một năm mà quý vị cứ gia hạn vậy hoài mà con cái của quý vị quá 21 tuổi thì quý vị không có thể dùng cái luật coi như là nó gọi là cái luật mà trừ tuổi để mà cho con cái quý vị đi được.
Dạ vâng, cũng liên quan tới chính sách di trú cứng rắn hơn của Tổng thống Trump á, thì những câu hỏi ở đây có hai câu hỏi liên quan tới F2A và cái diện bảo lãnh cha mẹ có thay đổi gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi thì bây giờ nói chung là cái này là ông nói hồi xưa ông muốn cắt đứt nhưng bây giờ cái luật vẫn nằm ở đó. Thì Khanh và chị Trà My cũng mới vừa nói quý vị đó là ông Tổng thống Trump ông không có thể thay đổi cái luật được. Và những cái quyền lợi mà mình bảo lãnh bố mẹ hoặc là coi như là cái dạng F2A bảo lãnh những người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Cái này là những cái luật. Nên ông Tổng thống Trump ông không có thể nào đưa ra một cái xác lệnh nói là bây giờ phải ngăn lại không có cho những cái người này bảo lãnh những cái người thân nhân như vậy nữa. Ông không có thể làm vậy được. Trừ khi có một cái luật mới đưa ra và cả Hạ nghị viện và Thượng nghị viện họ đồng ý họ đưa ra cho họ pass hết rồi xong tới đưa lên cái bàn của ông tổng thống và lúc đó ông ký ấy, thì tới lúc đó nó mới thành cái luật mới và tới lúc đó mới có áp dụng. Còn ngay bây giờ thì nói chung những cái phần về bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh bố mẹ vẫn cứ tiếp tới nhé, không có vấn đề gì hết.
Dạ vâng. Quang Nguyễn, anh em ruột có bảo lãnh nhau được không?
Anh em ruột có thể bảo lãnh nhau được nhưng mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ cần phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ạ. Nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ mà chỉ có là người thường trú nhân thì không có thể bảo lãnh được anh em.
Tuyết Phương Nguyễn đang trong thời gian chờ phỏng vấn thẻ xanh đã lăn tay rồi thì có thể du hành trong nước Mỹ dùng hộ chiếu Việt Nam được hay không?
Dạ thưa chị, một khi chị đã xin thẻ xanh rồi mà lăn tay xong, nếu mà chị có thì thông thường tốt nhất á, là nếu mà bây giờ phần lớn là em nghĩ chị đang ở đây bất hợp pháp. Tốt nhất là một khi chị có cái thẻ đi làm, tới lúc đó thì chị muốn đi đâu trong vòng nước Mỹ chị đi. Nhưng mà tới lúc nào trước khi có thẻ đi làm, nếu mà chị muốn đi, nếu mà chị bị bắt, thì những cái người này họ có thể bỏ chị vào trục xuất chứ không phải là không nhé. Nên để ý đi. Tốt nhất là một khi có cái thẻ đi làm, tới lúc đó hãy đi đâu đi.
Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh diện
nước Mỹ nhá. Xin lỗi, trong vòng nước Mỹ.
Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh diện IR5, bao lâu thì được phỏng vấn?
IR5 là immediate relative. Những cái một khi immediate relative có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ đã được đáo hạn mà không phải đáo hạn mà coi như là cái hồ I-130 đã được chấp thuận rồi xong quý vị được đưa qua bên National Visa Center trung tâm thị thực mà một quý vị có thể làm xong hết cái bộ giấy tờ đó và bên trung tâm thị thực đã đưa cái hồ sơ về lại lãnh sự quán và lãnh sự quán đưa ngày mà trước đó bên trung tâm thị thực có đưa cái quý vị cái giấy tờ nói là hồ sơ này đã được hoàn tất rồi đó. Thì tới lúc đó quý vị đợi có 3-4 tháng xong quý vị mới có cái ngày hẹn của bên lãnh sự quán để mà đi phỏng vấn.
Mario Nguyễn, cô em mới qua Mỹ được 2 năm có thẻ xanh làm giấy tờ bảo lãnh cho em của em. Năm nay em 17 tuổi, làm giấy bảo lãnh năm 2018, giấy tờ này có được đi sớm hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nói cô người em của chị qua bên Mỹ mà có thẻ xanh thì cái người thẻ xanh đâu có thể bảo lãnh được anh chị em được. Nên cái câu hỏi này Khanh không hiểu.
Tiếp theo Hảo Hồ, kết hôn tại Mỹ từ lúc có thẻ xanh 10 năm, bao lâu sau đó mới được thi quốc tịch?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, một khi quý vị kết hôn mà có thẻ xanh 10 năm hoặc 2 năm, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch nhé, thì quý vị đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày mà quý vị thành cái người thường trú nhân, có nghĩa là quý vị coi là cái thẻ xanh của quý vị, cái ngày mà ở dưới cái thẻ xanh ở bên tay phải họ nói là residency, có nghĩa là quý vị là người thường trú nhân từ cái ngày nào đó, quý vị tính ít nhất là 3 năm từ cái ngày đó rồi quý vị có thể xin nhập tịch. Thông thường quý vị có thể nộp cỡ 3-5 tháng trước khi cái 3 năm đó, nên tùy quý vị thôi.
Câu hỏi tiếp theo của Lam Nguyễn, hồ sơ F2B xét tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ F2B là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 năm 2012 và những cái hồ sơ nào mà được gửi trong ngày đó hoặc là coi như là trước cái ngày ưu tiên là trong ngày đó hoặc trước cái ngày 15 tháng 3 năm 2012 thì tới lúc những cái hồ sơ đó ngay tới lúc này mới có thể coi như là đưa tới cuộc phỏng vấn nếu mà qua giấy tờ đã xong với bên trung tâm thị thực.
Thịnh Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh anh chị em từ năm 2010, bao lâu nữa thì được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, nếu mà 2010 thì anh đợi với ít nhất cũng phải là 5 năm nữa hồ sơ mới đáo hạn. Và một khi năm bây giờ cái dạng F4 bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2005. Thì anh nói là 2010 thì đợi ít nhất 5 năm nữa. Trong thời gian đó thì nếu mà một cái bên trung tâm thì họ đưa cái giấy tờ để mà coi như trả cái tiền visa với cái tiền bảo trợ tài chính mà họ cho anh làm những cái hồ sơ đó đó, thì anh có thể làm và xong tới cái ngày ưu tiên đáo hạn với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đưa ra thì đợi vài tháng nữa mới có cuộc phỏng vấn, nếu mà giấy tờ với bên trung tâm thì thực làm xong hết luôn.
Dạ, hảo hồ thẻ xanh 10 năm có bảo lãnh được cha mẹ ở Việt Nam không?
Dạ thưa không ạ, người thường trú nhân không có thể lãnh bảo lãnh bố mẹ hoặc anh chị em, người thường trú nhân cái đó phải nhập tịch xong mới bảo lãnh được bố mẹ hoặc anh chị em.
Dạ vâng, câu hỏi của Võ Vô Thường đi du lịch ở lại chuyển diện I-485 theo diện kết hôn, đang chờ phỏng vấn để cấp thẻ xanh. Từng có tiền án lưu hành tiền giả 36 tháng, án treo rất lâu và đã xóa án rồi. Xin hỏi nếu được phỏng vấn không nộp lý lịch tư pháp số 2 và mình không khai thì sở di trú có truy ra được không? Hậu quả như thế nào?
Thưa anh, cái vấn đề này là anh có vấn đề rất là lớn rồi chứ không phải là thường. Tại vì bởi vì lúc mà anh đi du lịch đó, cái này tra ngược là cái vấn đề cái visa đi du lịch của anh nhé. Trong cái đơn DS-160 họ có hỏi là anh có bao giờ bị phạm tội hay không. Chắc chắn là anh đã nói không nên vì họ mới cho anh cái visa đi qua đây. Và trước hết cái đó anh đã khai gian với sở di trú rồi. Bây giờ cho dù anh khai trong cái đơn 485 hay không, sau này nếu ví dụ anh nhập tịch đi nữa, ok, mà sở di trú họ tìu ra được, họ có thể thu hồi lại hết những gì họ đã cho anh. Bởi vì một là Khanh nghĩ là chắc chắn là Khanh biết là anh không có khai trong cái đơn DS-160 là anh đã bị bắt. Nên cái này anh phải coi lại rất là kỹ nhé. Tại vì giống như Khanh với chị Trà My cứ nói rất là nhiều lần là mỗi lần mình làm gì với sở di trú mình phải khai sự thật, mình phải báo hết cho họ biết. Tại vì nếu mà mình giấu gì đi mà sau này họ biết, họ có thể thu hồi lại bất cứ những gì họ cho mình.
Dạ, hậu quả nó còn sẽ là khôn lường hơn nữa.
Cực hơn nữa đó, dạ.
Dạ. Đặc biệt là trong những cái thời buổi này thì càng ngày cái mọi luật lệ nó càng siết chặt, càng khó khăn đó. Thì nếu mà có cái sự sơ sót hoặc là gian dối thì cái đó họ không dùng thứ. Dạ, câu hỏi tiếp theo, diện hôn nhân bao lâu mới được đi?
Dạ thưa, tùy theo hôn nhân với người có quốc tịch hoặc là người hôn nhân với người có thẻ xanh. Nếu mà hôn nhân có người có quốc tịch thì rất là nhanh, coi như trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi. Còn nếu mà hôn nhân với người có thẻ xanh thì phải đợi ít nhất là 2 năm, cỡ 2 năm rưỡi mới được đi qua. Có nghĩa là trong thời gian đó giấy tờ mình làm xong hết và những cái bộ bảo trợ tài chính gì mình cũng làm xong với bên trung tâm thị thực.
Dạ, Quế Hương, chồng có thẻ xanh 8 năm có thể kết hôn và bảo lãnh cho vợ đang sinh sống tại Mỹ được không?
Dạ thưa chị không, thông thường cái người mà thường trú nhân họ muốn cưới cái người đang ở bên Mỹ và họ muốn đài thọ cái thẻ xanh đó thì họ có thể cưới, họ có thể làm cái đơn I-130, nhưng mà cái người mà cái người được bảo lãnh đó họ phải ở đây hợp pháp tới lúc nào cái hồ sơ đáo hạn và xin cái thẻ xanh thì tới và vẫn duy trì cái sự hợp pháp hóa đó ở đây tới lúc mà phỏng vấn xong, lúc cấp thẻ xanh xong thì mới được. Còn ví dụ cái người thường trú nhân họ đang ở đây, họ vẫn là có thẻ xanh, họ cưới một cái người vào đây hợp pháp nhưng mà hiện tại đang ở bất hợp pháp, cho dù họ điền cái đơn I-130 sau, tới lúc mà xin cái đơn 300, tới lúc mà xin cái đơn 485 mà xin cái thẻ xanh á, thì cái người mà xin thẻ xanh sẽ không được thẻ xanh, bởi vì đòi hỏi nói chung là luật di trú Mỹ không có cho như vậy. Tới lúc nào mà cái người bảo lãnh, cái người thường trú nhân họ nhập tịch xong thì yes, tới lúc đó cái người họ cưới cho dù ở đây hợp pháp hoặc bất hợp pháp thì họ có thể xin được cái thẻ xanh. Nhưng mà cái quan trọng là cái quý vị phải vào nước Mỹ hợp pháp là một, hoặc hai là quý vị phải coi như được grandfather in nhé.
Lucy Trần, hôn thê hôn phu tháng 6 2018 khi nào được phỏng vấn?
Dạ nếu mà tháng 6 2018 thì quá sớm chị. Chưa có biết là cái hồ sơ I-129 có được chấp thuận hay chưa. Một khi cái hồ sơ I-129 áp được chấp thuận rồi đó thì chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa nếu mà chồng chị là làm giấy tờ rất là đúng với bên lãnh sự quán nhé. Tại vì cái hồ sơ fiancé visa này thì nó không có qua bên trung tâm thị thực nhưng mà họ sẽ được gửi ngược lại về cho lãnh sự quán nếu mà làm cái phần còn lại. Theo cái kinh nghiệm của Khanh thì từ cái lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc cái người hôn thê hoặc hôn phu có thể qua Mỹ thì thông thường có 15 tháng.
Sang Tố, người có thẻ xanh về Việt Nam được bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, người có thẻ xanh có thể về Việt Nam dưới 6 tháng và nếu mà muốn đi hơn nữa đó thì tốt nhất là xin cái re-entry permit. Còn về cái vấn đề là quý vị phải nhớ cái từ legal permanent resident có nghĩa là thường trú nhân. Quý vị không có thường trú bên Mỹ mà quý vị về Việt Nam rất là nhiều lần, thì sau này bên lúc mà quý vị về lại, những cái người nhân viên hải quan hoặc là bên sở di trú họ có thể đòi hỏi coi như là thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị, và họ có thể đưa quý vị vào trục xuất, nói là quý vị không có phải là người thường trú nhân ở bên Mỹ này. Nên vì vậy, để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của quý vị, thông thường những cái chuyến đi của quý vị sẽ ít hơn, về ra nước ngoài sẽ ít hơn 6 tháng, và cái thời gian quý vị ở bên nước Mỹ trong một năm sẽ coi như là hơn cái thời gian quý vị ra ở nước ngoài. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị nào muốn đi ra khỏi nước Mỹ một thời gian lâu, xin cái re-entry permit trước khi đi rồi đi.
Nhung Nhung cho hỏi, sở di trú cho phép được khiếu nại với diện F2B bị trả hồ sơ cách đây 2 năm hay không?
Thưa chị, về cái vấn đề cái hồ sơ F2B bị trả, chị phải coi cái quá trình họ trả từ lúc nào. Ví dụ lúc mới nộp cái đơn I-130 mà họ bác cái đơn, họ nói là họ không có tin cái sự quan hệ giữa hai người đó, thì lúc mà họ bác đơn họ cho chị có 30 mấy ngày để mà coi như là kháng kiện thôi. Còn rồi xong, nếu mà cái hồ sơ này đã đi tới lãnh sự quán rồi, mà lãnh sự quán họ đã phỏng vấn quý vị, và trong cái lúc mà họ phỏng vấn quý vị, họ có đòi quý vị bổ sung giấy tờ, thì quý vị có thời gian trong cái quá trình đó để mà bổ sung giấy tờ. Rồi nếu mà quý vị đã qua cái cuộc phỏng vấn của bên lãnh sự quán, mà lãnh sự quán lại đưa ra cái lá thư nói không, không tin, thì trả cái hồ sơ lại này lại cho bên sở di trú á. Nói chung là quý vị không có kháng kiện cái đó được, mà quý vị tốt nhất là mở cái hồ sơ mới để mình đi làm lại cái quá trình này.
Dạ, yeah. Vẫn câu hỏi này đó là có thể khiếu nại hay đổi diện sang F1 được hay không? Nếu diện này không được thì sau này có cơ hội đi F4 á, có trắc trở gì không?
Mỗi cái hồ sơ mỗi khác nha chị. Cái bạn đặt câu hỏi này, đặt cái câu hỏi này cũng rất là hay, nhưng mà nói chung á là mỗi cái hồ sơ mỗi khác. Và F1 là coi như là con cái của người có quốc tịch chưa lập gia đình, trên 21 tuổi. F4 là coi như là anh chị em của người có quốc tịch. Mỗi cái hồ sơ này mỗi khác. Nếu mà hồi xưa quý vị có đi một cái hồ sơ nào đó, mà xin một hồ sơ nào đó, mà ví dụ sở di trú họ bác đi, mà không, họ trong cái hồ sơ đó lúc mà họ bác, họ nói là quý vị không, họ không có nói gì hết về quý vị coi như là làm gian lận hoặc là có một cái gì gian lận với sở di trú, thì những cái hồ sơ về sau nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ quý vị đã làm lúc trước rồi mà lại xong lúc mà bị bác, mà trong cái giấy tờ bác là có nghĩa là sở di trú hoặc là bộ ngoại giao hoặc là bên lãnh sự quán họ có nói là họ tìm thấy được quý vị có khai gian lận với sở di trú hay không á, thì từ đó về sau những cái hồ sơ sau này của quý vị sẽ coi như là có vấn đề. Nhớ nha, chỉ là vấn đề là trong cái lúc mà họ bác họ có tìm được quý vị có khai gian lận với họ hay không thôi.
Dạ, tôi đã có quy chế tị nạn 3 năm, xin hỏi bao lâu mới được mở hồ sơ tái định cư?
Dạ thưa anh đang ở đâu? Có nghĩa anh đang có quy chế tị nạn mà anh đang ở nước ngoài, anh đang ở đâu? Nếu mà anh ở nước ngoài á, thì bên anh phải làm với bên USRAP, có nghĩa là Resettlement Assistance Program á. Nếu mà bên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cái quy chế tị nạn rồi, thì sau đó anh phải nộp cái đơn với bên USRAP. Nếu mà anh muốn qua Mỹ nha, còn nếu anh muốn đi mấy nước khác thì anh phải nộp những cái đơn đó với mấy cái nước của họ. Thì theo Khanh biết thì bên USRAP hiện tại bây giờ, giống như Khanh nói ngay đầu chương trình, cái con số người tị nạn vào nước Mỹ bây giờ nó coi như bị hạn chế lại. Nên không biết lúc trước thì những cái người mà đã một khi có cái uy chế có bị tị nạn rồi đó, thì có nghĩa họ đợi cỡ 2 năm 2 năm rưỡi, nhưng bây giờ Khanh nghĩ chắc họ đợi lâu hơn nữa, bởi vì cái ông Trump ông giảm xuống cái số người mà có thể vào nước Mỹ tị nạn xuống còn 50.000 người, bây giờ ông còn muốn giảm xuống còn 30 mấy ngàn người nữa đó.
Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo đó là chị em cùng cha cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ có bảo lãnh nhau được không?
Nếu mà cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, thông thường có thể làm bảo lãnh được. Trước hết quý vị coi trong cái giấy khai sinh của quý vị có một người bố hoặc người mẹ chung hay không. Còn có trong nhiều trường hợp đó, lúc mà quý vị điền được cái đơn I-130 vào cho sở di trú rồi, sở di trú nhìn thấy họ có vấn đề, thì tới lúc đó quý vị phải coi như là dùng những cái bằng chứng khác để mà chứng minh coi như là quý vị là anh chị em, coi như là cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha tùy. Nó có thể bao gồm làm cái DNA test nữa chứ không phải là không. Khanh có làm vài trường hợp như vậy rồi. Nên bảo lãnh được, nhưng mà vấn đề là một là quý vị có thể chứng minh được là quý vị là coi như là anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hay không.
Dạ, chứng minh được thì thuyết phục được. Câu hỏi của Thu, chồng không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ, có cách nào khác hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà người chồng của chị không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ thì trước hết chị có thể, chồng của chị có thể nhờ một cái người khác đứng vào để mà làm cái joint affidavit or support, có nghĩa là có một người khác họ đứng vào, họ sẽ ký cái giấy bảo trợ tài chính. Còn nếu mà chồng chị làm không đủ mà chồng chị có một con số lương á, thì nếu mà chồng chị có tài sản, mình có thể dùng cái luật thế chấp tài sản. Nhưng mà cái đó Khanh phải biết rõ cụ thể hơn về giống như là chồng chị làm bao nhiêu một năm, có bao nhiêu người chồng chị claim trong thuế và tài sản của chồng chị có nhiều hay không. Thì tới lúc đó Khanh mới có biết. Còn nếu mà nói chung là chị muốn câu trả lời tốt nhất á, thì con đường tốt hơn nữa là dùng một cái con người khác để mà làm cái đầu bảo trợ tài chính nếu mà chồng chị làm không đủ.
Con cái có thể sanh 10 năm bảo lãnh được cha mẹ hay không?
Dạ thưa không, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh được ba mẹ nhé.
Dạ, câu hỏi của Thắng Trịnh, diện vợ chồng hồ sơ tới ngày nào rồi?
Dạ thưa anh, cũng tùy, nếu mà anh là người thường trú nhân hoặc là anh là người có quốc tịch. Nếu mà anh là người thường trú nhân thì anh phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130. Còn nếu mà anh là người có quốc tịch thì nói chung là từ lúc mà anh nộp giấy tờ tới lúc phỏng vấn, nếu mà cái hồ sơ của anh không có vấn đề gì hết mà coi như không có bị sở di trú đòi bổ sung giấy tờ thì Khanh nghĩ là ít nhất là 15 tới 18 tháng là người vợ có thể qua đây.
Dạ, hồi nãy thì có người hỏi là con có thể sanh bảo lãnh cha mẹ được hay không? Câu trả lời là không. Bây giờ câu hỏi là con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ bao lâu?
Nếu mà con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ thì cũng cỡ 15 tới 18 tháng từ cái ngày một hồ sơ được nộp tới lúc mà cái người bố hoặc mẹ có thể qua Mỹ.
Dạ, câu hỏi của Tiến VT Trần, cha mẹ bảo lãnh con có gia đình bao lâu?
Nếu mà cha mẹ bảo lãnh con gia đình tùy theo nhé. Nếu mà cha là mẹ có quốc tịch á, bảo lãnh con gia đình thì nếu mà nói người Việt Nam thì phải đợi ít nhất là 12 năm. Bố mẹ mà có quốc có thẻ xanh thì không có thể nào bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi.
Câu hỏi của Lý Khánh F3 năm 2012 bao lâu nữa được phỏng vấn?
Dạ thưa bạn, thì F3 năm 2012 thì Khanh cái ngày bây giờ, cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra chỗ hồ sơ F3 coi như họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 8 2006. Cái hồ sơ của chị là 2012 thì nói chung đợi ít nhất là 6 năm nữa mới tới cái hồ sơ này được đáo hạn để mà coi như lên lịch trình để phỏng vấn.
Huỳnh Uyên, em nộp hồ sơ thi quốc tịch đã lăn tay chụp hình, bao lâu nữa thì mới được thi?
Thưa chị, nếu mà chị cho, trước hết tùy theo chị ở đâu nhé. Nếu mà chị ở bên Houston thì 20 tháng, những cái nơi khác thì thông thường cả một năm. Nên tùy, chị phải coi từ cái lúc mà chị nộp cái hồ sơ xong ngày nào thì chị tính từ cái ngày đó. Houston thì hơi lâu, Houston thì quá lâu đi.
Bích Trâm, một người bạn trai ở Mỹ muốn bảo lãnh mẹ đi du lịch một tháng. Mẹ 59 tuổi đã đi nhiều nơi ở châu Á vài lần, vậy đi phỏng vấn du lịch Mỹ có dễ không?
Thưa chị, thì vấn đề cái người, trước hết về cái vấn đề đi du lịch Mỹ đó, thì cái người bên Mỹ họ muốn làm cái đơn mời qua hay không, nó không ăn nhầm gì hết á. Cái ăn nhầm là cái người mà đi phỏng vấn, đi du lịch có coi như những cái gì để mà níu kéo họ quay trở về Việt Nam hay không, giống như là công ăn việc làm, nhà cửa, con cái, vợ chồng. Nếu mà họ có những cái yếu tố đó đó thì yes, cái cơ hội phỏng vấn và cái cơ hội bên Bộ Ngoại giao họ sẽ, bên lãnh sự quán họ chấp nhận cái visa sẽ cao hơn so với ví dụ một cái người lớn tuổi không có công ăn việc làm, cũng nhà cửa cũng không có, con cái cũng không có thì cơ hội rất là thấp. Không có cái đó, nó không có cái yếu tố cái người bên Mỹ đứng ra làm cái giấy thư mời hay không, không cũng không có quan trọng gì mấy đâu.
Dạ vâng, rất tiếc là mình hết thời gian rồi, tuy nhiên câu hỏi thì cũng còn rất là dài, rất là nhiều. Thưa luật sư Khanh, mình xin tạm gác lại và xin hẹn gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voa.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 16 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.